Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Còn bao nhiêu cái bánh chưng bánh tét nữa đây anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả. Còn bao nhiêu cái bánh tét á, là chuẩn bị anh Khôi Nguyên, ý anh muốn nói là sẽ buộc lại, sau đó là liệng xuống ao cất đi, để mà khi nào cần thì lôi lên để mà có thể ăn được. Ngày hôm nay thì thời tiết khá lạnh một chút xíu ở bên Dallas, khi mà cái luồng gió lạnh nó đến hơi sớm một chút xíu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không có nắng đâu, mây nhiều lắm, vì vậy mà nó vẫn ở cái giữ cái độ nó lạnh lạnh. Cao nhất trong ngày chỉ vào khoảng 48, nhưng mà vào buổi tối còn 39 độ mà thôi. Và ngày mai thứ 6 cuối tuần vẫn hơi lạnh lạnh, thứ 7 cũng vậy. Tới ngày Chủ nhật thì nó ấm áp một chút xíu, lên cao tới 74 hoặc 75. Chúng tôi cũng không cũng xin đính chính về cái bản tin hồi nãy trong chương trình Chào Bình Minh đó, thì chúng tôi có nói đó là Tổng thống Donald Trump đã có một cái đi viếng thăm tử thi, coi như là cái xác của một nhân viên hải quân Navy SEAL đã bị thiệt mạng trong cái vụ Yemen. Nhưng mà chúng tôi nói đó là đi chung với lại đệ nhất phu nhân, nhưng mà không phải, là Tổng thống Donald Trump đã đi cùng với lại con gái là Ivanka, cùng với lại ông thượng nghị sĩ Chris Coons thuộc đảng Dân Chủ ở Delaware, và đã có mặt ở đó tới 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi cũng xin cáo lỗi về cái bản tin đọc lộn tên vừa kể. Thưa quý vị thính giả, là cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đó có liên quan đến vấn đề mà di trú thì bây giờ cũng rất là lộn xộn, ngay cả tiểu bang Texas của chúng ta cũng vậy. Thì tiểu bang Texas bây giờ đó là chính quyền cũng yêu cầu nếu mà một số các thành phố, các địa phương mà không có theo đúng như cái chính sách của chính phủ liên bang thì có thể bị chế tài. Thì theo như là cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đó, thì ông nói rằng là nếu mà những cái thành phố đó mà không có hợp tác đó, thì sẽ không có trợ cấp cho tiền của chính phủ liên bang đối với lại những cái thành phố nào có những cái chính sách cố tình nuôi dưỡng những di dân bất hợp pháp. Và bây giờ người ta đang tranh luận về một số những cái thành phố gọi là chấp chứa những cái di dân bất hợp pháp này ở bên Canada, ở bên California thì nhiều lắm. Tiểu bang Texas cũng có một số những cái thành phố như vậy. Và nếu mà không tuân thủ thì có thể sẽ bị chế tài, không có chịu hỏi giấy tờ di trú của cư dân trong cộng đồng. Nhưng mà có một cái điều nữa là hiện nay thì ở rất là nhiều những cái trường học vẫn là cái nơi rất là an toàn đối với lại cho trẻ em, và đặc biệt là các em của những cái gia đình di dân bất hợp pháp. Ngày hôm qua thì ông thống đốc Greg Abbott của tiểu bang Texas cũng hành động đúng theo cái lệnh của Tổng thống Trump, và ông cũng ra lệnh cho, ông nói rằng là các nhà làm luật nên cần phải soạn thảo một cái dự luật, và cái hạn chót là vào tháng 6 này. Cái dự luật này đó là sẽ trừng phạt đối với lại những cái thành phố tại địa phương không có hợp tác với lại các nhân viên di trú của chính phủ liên bang. Và ông thống đốc Abbott cũng muốn được rằng là những cái số tiền mà họ đóng thuế đó, tài trợ cho các thành phố sẽ phải giữ lại nếu mà họ không có bắt những cái di dân bất hợp pháp, hay là chính phủ của tiểu bang có thể sẽ trục xuất truất quyền của các vị dân cử nếu mà họ không có tuân hành theo đúng cái luật pháp. Như là cái trường hợp của một vị cảnh sát trưởng của cái quận Travis là bà Sally Hernandez. Bà này đó thì là cái người mà hiện nay đang trông coi cái nhà tù ở bên Austin. Nhưng mà bà có kế hoạch là kể từ tuần này là bà sẽ không có tuân hành theo cái lệnh là của chính phủ liên bang là bắt giữ những cái nghi phạm di dân bất hợp pháp. Và bà nói rằng là bà chỉ có tuân hành trong những cái trường hợp mà những cái người di dân đó vi phạm luật như là giết người, hoặc là tấn công tình dục, hoặc là buôn lậu, hoặc là buôn người mà thôi. Ông Abbott sau đó thì ông cũng ra lệnh là sẽ cấm không có tài trợ 1.5 triệu rưỡi cho cái quận này. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là thành phố Dallas hay là Houston thì nhân viên cảnh sát bây giờ rất là ít. Nếu mà họ chia ra những cái nhân viên cảnh sát đó để mà đi bắt những người di dân mà họ không có phạm tội không thôi đó, thì thế thì những cái người mà phạm tội khác, tội ác xảy ra mỗi ngày, mà không có đủ nhân viên thì làm sao mà có thể giữ an toàn cho những cái người khác được là anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cái sắc lệnh của ông Donald Trump ký ra thì vẫn còn rất là nhiều điều cần phải nói, và cũng làm cho các cái giới chức của Hoa Kỳ cũng như là tại các tiểu bang họ đang cảm thấy rất là bối rối, bởi vì cũng có nhiều người vẫn chưa có rõ về cái sắc lệnh này. Và thật ra thì tại các cái sân bay của Hoa Kỳ thì vẫn đang xảy ra rất là nhiều các tình trạng các cái người nhân viên vẫn chưa hiểu rõ cái luật này, và có lẽ trong thời gian sắp tới thì chúng ta cũng cần chờ xem rằng liệu Tổng thống Donald Trump có đưa ra thêm những cái sắc lệnh mới tốt hơn và có nhiều cái thay đổi hơn so với cái việc này hay không. Bởi vì cũng có rất là nhiều người, sáng nay thì chúng tôi cũng nói là rất là nhiều người tị nạn đến từ các quốc gia, đến từ 7 quốc gia mà trong cái lệnh cấm, thì họ cũng đang rất là lo sợ, lo ngại rằng sẽ bị trục xuất bất cứ lúc nào tại Hoa Kỳ này. Thưa quý vị, rằng là chúng ta cũng còn khoảng vài ngày nữa thì sẽ tới cái ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 2 là cái ngày mà diễn ra cái trận đấu Super Bowl. Nhưng mà ngay từ bây giờ thì đã có rất là nhiều các cái du khách đổ về thành phố Houston để chuẩn bị cho những cái buổi hòa nhạc cũng như là các cái sự kiện mà trước và sau cái ngày Super Bowl. Thì cũng có rất là nhiều các cái công ty chuyên về các cái việc mà tổ chức các cái tour du lịch, thì họ cũng đang tranh thủ cái thời gian này để mà gửi đến cho những cái người du khách chưa từng tới Houston bao giờ có được một cái package coi như là trọn gói trong cái mùa Super Bowl này. Thì Ticket City là một công ty tại thành phố Austin cung cấp một cái gói Super Bowl dành cho du khách đến Houston thời gian này với số tiền lên đến 1 triệu Mỹ Kim. Tức là một người chúng ta bỏ ra cái số tiền là 1 triệu Mỹ Kim. Thì với 1 triệu Mỹ Kim thì chúng ta sẽ có bao gồm là 4 ngày chúng ta đi du lịch tại thành phố Houston, và sẽ được bao gồm là cả một cái chiếc xe sang trọng với đầy đủ các cái tiện ích cá nhân ở phía trong, và cũng sẽ được ăn tối tại các cái nhà hàng 5 sao như là Smith và Walensky, và một cái gói đi spa cũng như là vé vào xem cái trận đánh của Houston Rockets vào đêm thứ 6 này, cũng như là cái trận các cái trận đánh UFC vào thứ 7, và đương nhiên thì chúng ta sẽ có vé vào xem cái trận đấu Super Bowl cũng như là các cái khoản tiền bảo hiểm cho cái chỗ ngồi tại cái trận đấu Super Bowl nếu như có những chuyện xảy ra. Và nó cũng bao gồm chúng ta có thể cái giá này cũng bao gồm cái giá phòng chúng ta qua đêm ở hai khách sạn lớn của thành phố Sugarland, và một cái voucher lên tới 5.000 Mỹ Kim chúng ta có thể dùng để mua sắm tại các cái cửa hàng bán đồ của NFL. Tuy nhiên có một cái vấn đề đối với cái package này, tức là đến lúc này thì có lẽ bởi vì cái số tiền nó quá cao nên chưa có người nào ghi danh cả. Và Ticket City đã đưa ra cái lời thông báo rằng là sẽ hủy bỏ cái gói package vào ngày hôm nay nếu như mà không có người nào mua ghi danh cái gói này. Thì nếu như mà cái giá 1 triệu Mỹ Kim tỏ ra còn quá mắc thì vẫn còn một những cái gói khác hợp túi tiền hơn, vừa túi tiền hơn. Đó là nếu như chúng ta muốn có những cái bữa tiệc với những người bạn của mình, những cái người đến đây chơi, thì chúng ta có thể có một cái tham gia một cái bữa tiệc và một cái bàn ăn như vậy 4 người ở bên ngoài sân vận động NRG với số tiền lên đến 150.000 Mỹ Kim. Và Salia Sajjan, chủ tịch và giám đốc điều hành của buổi tiệc, nói rằng khi mà chúng ta mua cái gói này và có cái bữa tiệc này thì chúng ta sẽ cảm thấy như là mình đang ngồi ở phía dưới ở giữa sân vận động NRG, và sẽ có một cảm giác như là mình đang thật sự là những cái người chơi cho cái trận đấu football này. Và cái gói mà cuối cùng dành cho những người mà cảm thấy vẫn còn quá mắc, đó là một cái gói nó gọi là gói kim cương, thì cái giá lên tới 12.750 Mỹ Kim. Thì với cái giá này chúng ta bỏ tiền ra thì sẽ có được cái chỗ ngồi bên ngoài sân vận động tham gia các cái buổi hòa nhạc, và cũng như là được quyền ưu tiên đặt các cái phòng cũng như là các cái phương tiện di chuyển cá nhân đến sân vận động NRG trong thời gian gần nhất. Và thưa quý vị, rồi ngày hôm nay thì cũng có một cái bản tin mới nhất là nếu như chúng ta vẫn còn muốn đến sân vận động NRG để mà xem cái trận đấu Super Bowl vào ngày Chủ nhật này, thì cái giá vé bây giờ được cho là thấp nhất, và chúng ta nếu như mà muốn mua thì có thể mua ngay lập tức. Thì cái giá vé hiện giờ là cái số tiền là 2.116 Mỹ Kim là cái vé thấp nhất, và cái vé này thì nó rẻ hơn 31% so với cái vé mà phát ra vào cái trận đấu Super Bowl năm ngoái. Và các cái giới chức nói rằng cái giá này thì sẽ sold out trong một thời gian rất là ngắn, nên là quý vị nếu mà vẫn còn muốn đến sân NRG để xem cái trận đấu trực tiếp vào ngày Chủ nhật thì chúng ta phải mua cái giá là 2.116 Mỹ Kim một vé. Và không, Dạ vâng, cái giá vé không đã 2.000 mấy rồi thưa quý vị, nhưng mà riêng cá nhân anh Quang Hưng, nếu mà muốn đi xem Super Bowl ở Houston đó, thì anh Quang Hưng chỉ cần trả tiền giá vé và khoảng 100 đồng đổ xăng thôi, xuống đây Khôi Nguyên Đăng Khoa tình nguyện làm hướng dẫn viên dẫn anh Quang Hưng đi ăn cũng như
Vâng, anh có khoảng chừng 2-3 cái TV mà lớn lớn, màn ảnh lớn là được rồi. Bởi vì bây giờ cái kỹ thuật mà người ta muốn coi đó là không phải là coi ngay tại sân, mà coi ở trong nhà trước TV nó mới hào hứng anh à.
Dạ vâng, anh Quang Hưng cứ qua nhà Đăng Khoa, TV cũng khá to, ngồi có
Dạ
sẵn có
vâng,
bia cũng như có mồi luôn anh Quang
tại vì
Hưng, bánh
fan
chưng bánh
cuồng
tét
mà,
đầy
thuộc
đủ
về lại fan cuồng là phải có đầy đủ hết anh à.
Dạ đúng như vậy. Thưa quý vị, hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle có một bản tin nói về hãng kem Bluebell. Thì chúng ta biết Bluebell là một hãng kem nổi tiếng của Texas, và trong thời gian trước họ bị dính vào nhiều vụ lùm xùm về vấn đề vi khuẩn Listeria trong các sản phẩm của mình, và họ đã phải ngưng đưa ra thị trường một thời gian khá dài để clean up, dọn dẹp lại cũng như là bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì trước khi đưa trở lại vào thị trường các sản phẩm của kem này, thì một bản tin mới được đưa ra cho biết các nhà điều tra liên bang cho biết rằng là họ đã tìm thấy một loại bột cookie làm trong sản phẩm của Bluebell, và họ cũng đã khẳng định rằng các sản phẩm, các bột cookie này là từ một nhà cung cấp bên ngoài chứ không liên quan đến Bluebell. Và điều này đã ảnh hưởng đến các sản phẩm cũng như rằng là khiến cho hai công ty bao gồm Bluebell và nhà cung cấp kể trên đã phải thu hồi sản phẩm của mình trong thời gian vừa qua. Cơ quan FDA đã kết luận nhà cung cấp có trụ sở tại Iowa, đó là hãng Aspen Hill, và họ đã gửi một lá thư trong tháng vừa qua chi tiết liên quan đến việc công ty này đã không cung cấp các biện pháp bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sản phẩm của mình gây ra các đợt nhiễm khuẩn. Và cơ quan này cũng đã tìm thấy vi khuẩn Listeria monocytogen gây ra các căn bệnh kể trên trong 4 khu vực nhà máy của Aspen Hill. Và công ty này cũng, chính họ cũng đã cho biết rằng là họ cũng đã thấy những có các cuộc điều tra liên quan đến các sản phẩm ở 10 khu vực khác nhau liên quan đến bột cookie. Và nhưng mà họ cho biết rằng là 10 khu vực này thì những cái sản phẩm đó họ không có đưa ra thị trường. FDA cho biết rằng là họ phát hiện việc nhiễm khuẩn trên diện rộng tại cơ xưởng của công ty này liên quan đến các phương pháp sản xuất của họ, và cũng đã cho rằng các công ty này không đưa ra đủ các biện pháp kiểm soát mầm bệnh. Và mặc dù rằng là họ không đưa ra các lời bình luận trong ngày hôm qua, nhưng mà cơ quan điều tra cho biết rằng họ vẫn đang tiếp tục các cuộc điều tra. Trong đêm ngày hôm qua thì chủ của hãng Aspen Hill là Thomas và Nancy London đã loan báo rằng các điều tra đã đưa ra ánh sáng và họ từ chối cho biết rằng là sẽ rời vị trí của mình cũng như có thể sẽ bán công ty, nhưng mà họ cho biết là không, sẽ điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng mà công ty cũng tạm ngưng các sản phẩm của mình để điều tra và sẽ tạm ngưng vào khoảng tháng 12. Trong một lá thư gửi cho công ty này thì FDA cũng đã nói rằng các sản phẩm, các vi khuẩn liên quan đến Listeria cũng được tìm thấy trong cơ xưởng này, phù hợp với các phát hiện trong hai loại kem của Bluebell có bột cookie vào tháng 9 vừa rồi. Và nhà sản xuất kem Bluebell thì họ cho biết rằng là các sản phẩm của họ thì đúng tiêu chuẩn, nhưng mà họ cũng không biết tại sao lại bị nhiễm vi khuẩn Listeria. Cả hai công ty đã mở rộng đợt thu hồi sản phẩm của mình trong tháng 10 vừa qua sau khi hãng Aspen Hill đã cho biết rằng là một số lô hàng của mình không hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, và họ đã phải ngưng sản xuất lại để cũng như rằng là có những biện pháp để giải quyết về vấn đề vi khuẩn này. Và chúng ta thấy rằng là đối với hãng kem Bluebell, nếu mà không thấy trên các kệ của các chợ thì thật sự là một điều đáng tiếc, bởi vì kem này rất ngon và rất thơm và được sự yêu chuộng trong mấy chục năm vừa qua của người dân tiểu bang Texas. Và bây giờ thì xác định được chính xác không phải là do các khâu sản xuất của Bluebell có vấn đề, mà là một trong những nhà cung cấp đã đưa sản phẩm không hợp với vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì trong thời gian tới đây, nếu anh Quang Hưng có, mà anh Quang Hưng ở Dallas cũng có thể ăn được kem Bluebell mà, thì không lo gì nữa. Và chúng ta vừa xem football, vừa ăn kem Bluebell mà có thể uống bia, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, anh Khu Nguyên, anh hơi buồn cười. Còn football mà lại ăn kem anh, người ta phải
dạ
uống
không, cho mấy đứa nhỏ ăn kem anh.
Cho mấy nhỏ ăn kem anh. Người lớn thì uống six pack. Dạ vâng.
Dạ vâng, đúng như vậy.
À, vâng, thưa quý vị, thì để kết thúc cho chương trình này, chúng tôi cũng nói sơ qua về cái có một cái tin ở ngay trên trang nhất về một thương mại. À, chúng ta biết là bây giờ người ta dùng người máy nhiều lắm. À, nhất là về cái kỹ nghệ mà khoan dầu bây giờ. Thực sự ra đó thì người máy có thể giúp chúng ta ở một số những cái công việc rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như là bây giờ một con người làm sao mà có thể chui xuống thiệt là sâu dưới một cái hầm, sâu ở dưới nước cả hàng dặm. À, rồi là cần phải bằng cách nào đó mà họ có thể hít thở được những cái không khí. À, thì cái việc này nó rất là phức tạp, cho nên là người máy là những cái người mà họ có thể sử dụng được để mà đi sâu xuống dưới lòng biển. Tuy nhiên không phải là chỉ có kỹ nghệ dầu hỏa là họ sử dụng về những cái người robot đâu, mà ngay cả những cái kỹ nghệ khác như là xe hơi, thực phẩm hay là quần áo, hoặc là năng lượng thì họ cũng đã đều dùng những cái loại người máy rồi. Nó vừa có thể làm những cái công việc nguy hiểm mà con người của chúng ta không làm được, mà nó cũng lại nhanh chóng nữa. Nhưng mà có một cái điều, nếu mà chúng ta sử dụng người máy trong những cái công việc bình thường đó, thì nó sẽ làm mất cái công việc của những cái người, những cái con người của chúng ta. Và vì vậy nó cũng có một cái mặt trái của nó đó quý anh.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nói gì thì nói thì cái người máy nó cũng chỉ là, nó thật sự thì nó cũng có những cái hay là nó có thể thay thế chúng ta làm những công việc nặng nhọc. Tuy nhiên cũng có những cái, đôi lúc có những cái công việc khó thì vẫn cần rất là nhiều từ cái đầu óc của con người, thì nó sẽ giúp cho công việc nó hoàn thành tốt hơn. Thưa quý vị, rằng là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay với anh Quang Hưng, Đăng Khoa và Khôi Nguyên. Mến chúc quý anh cũng như là quý khán giả có được một ngày còn lại thật nhiều niềm vui. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên.